Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ 2 đến thứ 6 là chương trình live, tức là chương trình trực tiếp. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không ạ?
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin tân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một ngày như mọi ngày. Thì nhà ngày hôm nay thì đẹp trời hơn nhiều phải không? Thời tiết quá tốt cho tất cả mọi người. Mong rằng là mọi người có một ngày rất là vui vẻ và hạnh phúc và tươi vui nhé. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề hợp đồng. Quý vị biết rằng là hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người với một cái điều kiện nào đó, cái giá tiền, cái chủ đề, những cái sự căn bản đó nó phải nằm trên hợp đồng. Nhưng mà đến cái lúc mà chúng ta nói rằng là tôi muốn như thế này thế kia thì chúng ta bắt đầu gọi là counter offer, tức là chúng ta đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã đưa ra. Tức là cái người mua, họ offer mình, họ mua căn nhà của mình. Với cái giá như vậy, với căn nhà 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, với những cái điều kiện gì đó trên cái hợp đồng đó, rồi chúng ta là người bán, chúng ta nói là không, tôi bằng lòng, tôi bán cái nhà này, nhưng với cái giá như vậy và với cái thời gian như vậy, chúng ta gọi đó là counter offer. Và dưới điều luật của California, khi cái người chủ nhà đưa một cái tờ giấy đó ra và nói là tôi muốn thay đổi, thì cái sự rejection, tức là cái sự gọi là bác bỏ cái việc mà cái người muốn mua cái nhà như thế nào, với cái giá, với lại cái điều kiện họ đưa ra, đó là một cái sự gọi là thay đổi cái điều kiện, thay đổi cái sự gọi là cho mình biết họ muốn mua cái, họ muốn cái nào. Và như vậy là mình đã tạo ra một cái hợp đồng mới. Tức là bắt đầu một cái quá trình hợp đồng mua bán mới. Cái counter offer bởi cái người offering, tức là cái người mà đưa cái điều kiện ra để mà mua, mà nói về cái căn nhà. Ok? Nói về cái giấy đầu tiên mà họ đưa ra là cái giấy cái người đó đảo ngược lại hay là chống thay đổi lại những cái gì đã được nói vào trong cái lúc đầu. Không phải như vậy là cái giấy đầu tiên mình đưa ra nó đã bị bãi bỏ. Tôi biết này là rất là khó cho quý vị để hiểu. Nhưng mà dưới cái điều khoản luật 1585 của điều khoản dân sự nói rằng là nếu chúng ta chấp nhận những cái lời đề nghị đưa ra thì cái lời đề nghị, những cái sự chấp thuận đó nó phải là giống y như là cái lời mà đã được đưa ra vào lúc đầu. Tức là nếu cái người bán nói tôi bán căn nhà này 500.000 và tôi muốn đóng hồ sơ này 60 ngày, cái việc mà mình quay ngược lại mình nói là tôi chấp nhận, tức là cái sự chấp nhận của mình nó đã y như cái lời thách thức đưa ra của cái người bán. Tức là 500 ngàn mà đóng 60 ngày. Một khi chúng ta làm như vậy thì cái sự chấp thuận đó nó mới là cái sự chấp thuận có hiệu lực trước pháp luật. Và từ cái sự chấp thuận đó thì cái hợp đồng đó nó bắt đầu nó mới thể hiện lên. Và chúng ta mới có một cái hợp đồng có hiệu lực trước pháp luật. Nhưng mà một khi cái người mua đưa một cái giấy nói rằng là tôi muốn mua với cái giá 450 ngàn đóng 65 ngày. Thì đó là một cái counter offer. Tức là họ đã từ chối cái lời thách thức của cái người bán. Và một khi cái chuyện đó nó xảy ra thì nó đưa ra một cái hợp đồng mới. Tức là bây giờ cái hợp đồng cái người này muốn nói là tôi chỉ muốn mua 450.000 và đóng 65 ngày. Rồi từ đó chúng ta đi qua đi lại. yêu cầu thêm cái này bớt cái kia. Đến lúc cuối cùng thì cái người mua nói rằng là vậy thôi, tôi bằng lòng mua với cái giá như vậy. Nhưng đến cái lúc đó chưa hẳn cái người bán phải bán. Cái người bán họ phải ký cái giấy nói rằng là tôi bằng lòng bán. Thì đến khi đó hai người mới có một cái hợp đồng có hiệu lực. Và lúc đó thì quý vị mới mở escrow để mà giải quyết, để mà làm giấy tờ chuyển nhượng qua lại về vấn đề mượn tiền này kia đủ thứ. Cái mà tôi muốn nói ở đây là quý vị phải để ý đến cái hợp đồng khi quý vị làm việc. Nhiều khi chúng ta không có để ý đến những cái điều khoản trong cái hợp đồng. Ví dụ như cái hợp đồng nói rằng là cái người mua và cái người bán cần phải giải quyết cái điểm nào đó nội trong bao nhiêu ngày. Sau bao nhiêu ngày đó mà chúng ta không giải quyết thì coi như cái chúng ta không có cái hợp đồng. Không thể nào quay lại và nói rằng là ô, tôi đã nói bằng miệng, tôi đã nói rằng là tôi sẽ như vậy như kia thế này. Làm về những vấn đề liên quan đến đất đai, đến địa ốc, chúng ta cần phải làm trên giấy tờ. Chúng ta không thể nào nói bằng miệng được. Nhiều khi chúng ta có những người làm việc với mình, họ hiểu biết hay là họ dễ dàng một chút, thì chúng ta quên đi là cái việc làm nó phải như vậy, tức là phải để lên giấy tờ. Thì cái việc mà chúng ta mai sau này nói rằng là tôi có nói tôi mua cái này mà, nó mới có hiệu lực, chứ còn nói bằng miệng, cái người bên kia họ có thể chống trả, họ nói rằng là trên cái phương diện làm việc về vấn đề giấy tờ, về vấn đề địa ốc, phải là cái vấn đề trên giấy tờ. Không có cái giấy tờ thì chúng tôi có thể chống trả, tức là defenses, dưới một cái điều khoản nó gọi là statute of fraud, tức là một cái điều khoản liên quan đến vấn đề gian dối. Làm sao tôi biết được rằng là cái người kia nói như vậy? Làm sao tôi nhớ được rằng là tôi có bằng lòng như thế? Những cái chuyện đó nó xảy ra khá nhiều. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm hợp đồng, chúng ta phải biết rằng là cái hợp đồng đó được làm như thế nào, cái điều khoản trong đó viết cái gì. Đừng nghĩ rằng là mình nói bằng miệng thì cái người kia sẽ nhớ, một ngày một người có bao nhiêu việc phải làm, làm sao họ có thể nhớ được. Tốt nhất là mình nên đặt lên trên giấy tờ. Và trong cái giấy tờ đó, những cái điều khoản mà mình bằng lòng đó, mình cần phải biết rằng là mình bằng lòng như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Khi chúng ta nói đến hợp đồng...
Xin lỗi luật sư, chúng ta có vị thính giả trên đường dây điện thoại nha.
Cảm ơn Khánh Thi.
Dạ, dạ. Dạ, Khánh Thi cảm ơn chị nha, đang đợi. Dạ, vâng, xin mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, bây giờ hả chị?
Dạ, đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là em có một người em là muốn nhờ em muốn mở cái nhà hàng mà không có đủ credit để mà làm cái muốn cái list nhà đó, thì muốn nhờ em là đứng tên cái list nhà. Vậy em muốn hỏi là sau này nhưng mà có những cái vấn đề gì liên quan tới thuế hay là có cái chuyện gì mà rắc rối thì có em có chịu trách nhiệm không?
Nếu chị là cái người sẽ đứng lên trên cái hợp đồng mướn cái thương mại, mướn cái chỗ làm thương mại cho cái người em, thì chị là cái người có trách nhiệm trước pháp luật nếu cái số tiền nhà đó không được trả, hoặc là cái thương mại đã làm không được tốt đẹp và cái người em đã dọn ra, thì cái người chủ đất đó có thể thưa chị là cái người có trách nhiệm đứng trên cái hợp đồng đó nhé. Đó là rồi, ok.
Vậy còn cái thuế, nếu mà người em không có đóng thuế cho nhà nước trong cái chuyện làm ăn, thì em có chịu trách nhiệm với cái thuế nó không, thưa luật sư?
Tôi không biết thuế, thì ý chị nói rằng là nếu cái người em đó làm cái vấn đề thương mại mà phải đóng thuế cho văn phòng tiểu bang, mà cái người em đó không có đóng thì chị có chịu trách nhiệm không hả? Ngoại trừ đứng cái người đứng chủ tiệm thì chị sẽ có trách nhiệm trong vấn đề đó nhé.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Trở lại với chương trình 408-947-7030. 408-947-7030 đó là số điện thoại. Ngay bây giờ, quý thính giả có câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha. Mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ, mời chú.
Dạ, tôi xin nhờ luật sư giải quyết cho một vấn đề. Tôi có một người con gái, tôi muốn bảo hộ cho con gái tôi. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Và luật sư có nhận cái cây này không?
Ok, để xin phép tôi hỏi ông. Ông nói ông là người muốn bảo lãnh cái người con gái của ông, phải không?
Dạ không, làm giám hộ. Làm giám hộ. Tôi là ba của con gái tôi. Okay. Mà cháu nó không được bình thường.
Ok, tức là cái người này là con gái của ông và cháu không được bình thường.
Dạ.
Và ông nói rằng là ông muốn làm giám hộ cho cháu.
Dạ.
Cái người con gái của ông bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, 27.
27, tức là ông phải làm cái conservatorship. Dạ, được ạ. Ông có thể lên tham khảo ạ.
Dạ, thưa tiền, dạ. Dạ, bao giờ tôi mới lên được? Dạ,
thưa, ông có thể gọi điện thoại văn phòng và làm hẹn nhé.
Dạ.
Vâng, cảm ơn ông ạ.
Số điện thoại văn phòng.
408-947-7717.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chú. 408-947-7030, 408-947-7030. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, ngay bây giờ quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ 2 đến thứ 6 là chương trình trực tiếp, cho nên nếu ngay bây giờ quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc nào gọi vào không thôi, tí nữa hết giờ nhá. 408-947-7030, 408-947-7030. Khánh Thị cười là tại quý thính giả gọi vào liền. À, cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nhé. Dạ, thưa. Dạ, mời chú.
Dạ, chào chị, chào luật sư. Dạ. Thích hỏi câu hỏi nhỏ là bail khi mà mình bị tội phạm này kia, tôi cứ nghe nói bail rồi cái tiền bao nhiêu bail có nghĩa là sao? Luật sư có thể cắt nhớ hiểu chút xíu. Dạ, cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn. Cái tiền đó là một cái tiền ngoại hầu tra, bail gọi là tại ngoại hầu tra, tức là khi cái người làm cái việc hình sự nào đó, lúc đó họ chưa có là một cái người tội nhân, họ chỉ là một cái người suspect, tức là nghi ngờ làm cái việc đó, thì dưới hiến pháp Hoa Kỳ họ có quyền được xin tại ngoại hầu tra. Không hẳn là nói như vậy là cái người nào cũng được cả. Bình thường thì chánh án sẽ cho cái người đó bước ra khỏi tù, nhưng mà họ phải đặt một cái tiền cọc, cái tiền thế chân, nói rằng là tôi sẽ trở lại tòa và tôi sẽ hầu tòa. Những cái công ty mà làm về vấn đề này đó thì họ có cái tín dụng với lại tòa, với lại những cái công ty bảo hiểm, thì họ mới đưa cái người ở trong tù ra với một cái chi phí là 10% trên cái tiền tòa giáng cái số tiền đặt cọc thế chân xuống. Với cái chi phí cộng thêm chi phí rất là nhỏ, 100 đồng tiền giấy tờ hành chánh gì đó, 10% trên cái tiền đó, thí dụ người đó bị bail là phải đặt cái cọc là 50.000, thì cái người nhà phải đưa cái số tiền 5.000 cho cái công ty mà tại ngoại hầu tra đó để đưa cái người ra khỏi tù. Trong cái thời gian cái hồ sơ này đang được xử, đang được tiến triển và được xử ở trên tòa. Nếu cái người mà bị tòa giáng cái số tiền đặt cọc ngoại hầu tra đó có tiền mặt hoặc là có nhà, có equity, thì họ có thể đặt tiền mặt vào trong tòa và họ sẽ không mất cái tiền 10% đó. Khi mà cái hồ sơ đó đã đi đến chỗ kết thúc, họ có thể lấy lại cái số tiền mặt đó. Còn tiền mà đưa cho những cái công ty làm tại ngoại hầu tra gọi là bail bond đó, thì cái 10% đó coi như là mất. Nhưng mà nếu mà mình không xuất hiện trên tòa thì cái tiền mình đặt cọc trên tòa đó sẽ mất, hoặc là cái tiền mà cái người mà làm tại ngoại hầu tra đó, công ty bail bond đó, họ sẽ phải có cho người đi tìm mình để đưa mình lại. Tại vì cái số tiền mà họ đặt ra thế chân cho mình đó, nó là một cái tín dụng, và cái số tiền đó họ có thể sẽ phải trả. Cho nên cái đó là cái mà bail bond là như vậy. Có nhiều hồ sơ, có những hồ sơ trong hình hồ sơ, có những hồ sơ cái hình sự nó rất là trầm trọng, tòa không có cho được bước ra khỏi tù, tức là không có được làm tại ngoại hầu tra. thì nhiều khi luật sư họ phải đưa văn bản vào xin được tại ngoại hội tra vì họ nói đó là một cái hành động cruel, tức là quá đáng. Thì tùy theo cái hồ sơ, tùy theo cái dữ kiện nhé. Đó là tại ngoại hội tra là như vậy nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. 408-947-7030. Ngay bây giờ quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha. Mời vị thính giả kế tiếp trên dây điện thoại ạ.
Dạ, thưa luật sư, bây giờ em có câu hỏi như vậy này luật sư. Bây giờ là con gái em nó đứng tên một cái căn nhà mà cái nhà đó là cũng như là gift cho đó luật sư, thì bây giờ cũng như là nó bán cái căn nhà đó thì nó có phải đóng thuế không hay là như nào luật sư?
Ok, thứ nhất là nhiều người cứ nói thuế, tôi chả biết thuế gì. Bây giờ cái vấn đề
thuế nhà đó cũng như là cái thuế tiền mà bán cái nhà đó được 600.000 đó, thì
okay,
gia đình nó là như vậy rồi, cũng như là cái nhà này là nhà gift, nhà cho, thì bây giờ cũng như là mình bán cái nhà này rồi mình lấy cái tiền đó mình đưa sang cái nhà khác thì có phải thuế nhiều không luật sư ạ?
Ok, khoan đã nhé.
Vâng.
Tôi hỏi câu nào trả lời câu đó, mình không có nhiều giờ lắm, nhưng mà câu hỏi này nó rất là quan trọng cho nên tôi muốn nói thêm một tí nhé.
Dạ vâng ạ.
Giờ chị nói rằng là cái nhà này gift cho là ai cho?
Anh nó cho nó,
rồi,
anh,
rồi,
anh
ngừng,
cho
ngừng,
em gái.
Ngừng. Cái người anh này mua cái căn nhà này lúc nào tôi không biết.
Dạ.
Tôi nói thí dụ cái người anh này mua căn nhà này 200.000 đô la, tí dụ đi.
Dạ vâng.
10 năm sau, 15 năm sau cái người anh này cho cái người em này cái căn nhà này.
Dạ.
Đúng không?
Dạ dạ dạ.
Ngày hôm nay cái người em này mang cái căn nhà này đi bán.
Dạ.
Được 600.000 đi.
Dạ vâng.
Ví dụ như vậy đi. Thì cái dạ, câu hỏi của chị là cái người em này có phải trả cái thuế mà khi người em này bán căn nhà này có đúng không?
Dạ vâng.
Tức là khi cái người em này nhận cái căn nhà của người anh thì cái người em này nhận cái giá sàn, tức là cái base
dạ,
của người anh này, tức là 200.000.
Dạ vâng.
Hôm nay cái người em này bán căn nhà này 600.000 thì
dạ vâng,
em này có 400.000 đồng tiền tăng trưởng, tức là capital gain.
Vâng.
Cái người em này là một người độc thân hay sao đó tôi không biết, thì
em ruột
khấu trừ cái tiền, khấu trừ ra là 250.000 hoặc 500.000, thì tùy vâng, theo cái vấn đề đó thì người em có phải trả thuế hay không là dựa trên cái vấn đề đó nhé.
Dạ vâng.
Không thể nào trả lời câu hỏi đó thưa khơi khơi như vậy được nhá.
Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Dạ tôi hỏi luật sư tí ạ. Dạ bây giờ cũng như là cái nhà khác á, là em cũng có tên trong cái nhà mà mua được cách đây là 5 tháng. Thì bây giờ em nó cũng có cái tên của cái nhà mà mới mua này luật sư. Thì bây giờ cũng như đắp cái tiền này qua cái nhà đó thì có phải đóng thuế nhiều không ạ?
Không có đắp như vậy được nhá. Tại vì tôi không biết là cái nhà người em đó đang đứng là nhà mướn hay là nhà, à mình nhà đầu tư hay là nhà ở, không có đắp
nhà được. Ở anh luật sư, nhà ở
đắp như vậy được nhé. Ok.
Dạ vâng.
Ok, 1031 exchange ý nói là mình đổi qua, không có làm như vậy được nhé.
Ô vậy à cơ.
Nhà đầu tư. Và cái nhà mua rồi thì làm sao mà có thể đắp được nữa, đã mua rồi nhé. Ok.
Dạ vâng.
Xong rồi nhé.
Vâng, vậy là phải đóng thuế phải không luật sư?
Tôi không biết, phải nói chuyện với cái người làm thuế, tôi nghĩ là có, nhưng tôi không biết được tất cả mọi thứ, tôi có thể nói là được phải không phải nhé.
Vâng.
Và nhiều chi tiết phải tìm lắm mới có thể nói là phải hay không phải. Nếu cần thêm câu hỏi thì gặp lên lần thoại làm hẹn lên văn phòng nhé.
Dạ vâng, dạ vâng ạ. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chị gọi cho văn phòng Empire Law Office nếu mà chị cần hướng dẫn thêm nhé. Gọi 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Còn ngay bây giờ này, quý thính giả có câu hỏi thắc mắc nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý thì gọi vào 408-947-7030, 408-947-7030 trở lại với luật sư ạ.
Chúng ta nói về vấn đề hợp đồng thì chúng ta biết rằng là những cái hợp đồng mà chúng ta làm việc với nhau đó, chúng ta phải xem lại rằng là mình muốn như thế nào. Nhất là khi chúng ta làm việc với người thứ ba. Cái người thứ ba là ai? Cái người thứ ba là cái người đứng đại diện cho mình về vấn đề hợp đồng địa ốc. Cái người thứ ba là cái người đứng mà đại diện cho mình về vấn đề mua thuê mướn những mặt bằng. Cái người thứ ba là cái người mà chúng ta tùy nhờ vào họ để họ giúp cho mình. Thì những cái người đó họ phải biết là họ đang làm cái việc gì cho mình. Nhất là những cái hợp đồng về vấn đề địa ốc, chúng ta có cái người agent rồi cái người agent đó làm việc với một cái người broker, và cái người broker đó họ phải biết rằng là cái hợp đồng này nó đang tiến triển như thế nào. Người mà đại diện cho mình đó là cái người listing agent, tức là cái người họ có cái hợp đồng để đứng ra đại diện cho mình mà bán cái căn nhà này, thì họ phải biết rằng là cái việc mà thay đổi cái sự đề nghị mua bán, cái sự ra giá cái căn nhà nó như thế nào, và cái người muốn mua là mua như thế nào. Nhất là hai bên đều có hai người agent, người bán có một người agent, người mua có một người agent, thì tại sao cái hợp đồng này nó lại đi đến cái chỗ mà rơi vào cái tình trạng hai người mua đều muốn mua căn nhà này và cái người bán không biết chuyện gì xảy ra. Nếu mình bán một căn nhà thì mình chỉ cần một người mua thôi, chứ việc gì cần phải hai người mua. Nhưng cả hai người đứng ra mua căn nhà này đều nói cái nhà này là nhà của tôi. Vậy thì cái người bán lúc đó phải như thế nào? Quý vị đặt quý vị vào trường hợp đó xem. Có phải quý vị nói rằng là tôi đâu biết gì đâu, cái người đại diện cho tôi họ nói tôi làm sao thì tôi làm vậy. Và cái người đại diện cho mình lúc đó có thể hay không thể giải quyết vấn đề này? Và mình là cái người phải chịu trách nhiệm, mình là cái người phải chịu thiệt thòi. Vì bây giờ cái căn nhà này không bán được, mà bây giờ mình đang chờ căn nhà này bán để mình trả cái số nợ mà họ đang áp lực mình phải trả. Đứng thử cái vị trí đó xem quý vị có thể nghĩ như thế nào và quý vị muốn được giải quyết như thế nào. Quý vị đã lắng nghe chương trình trên làn sóng 1290 AM cho luật sư Nguyễn Kim Phượng mang đến cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717. Ở văn phòng của chúng tôi có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, thẻ xanh, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, ra khỏi quốc gia này, tức là removal, ha. Những vấn đề về hồ sơ không được vượt qua, không vượt qua được cái buổi tham khảo về vấn đề vợ chồng bảo lãnh. Và nếu quý vị có những thắc mắc như vậy, quý vị có thể lên tham khảo với chúng tôi. Nhất là những quý vị từ ngày bước chân đến Hoa Kỳ, quý vị cứ nghĩ đến cái ngày bước chân đến Hoa Kỳ, tới ngày hôm nay quý vị đã có đối diện với những người nhân viên của chính phủ, như là người cảnh sát, như là nhân viên hải quan, như là những người làm về vấn đề gì đó đối với bộ phận của chính phủ, FBI cũng vậy. Tất cả những người đó, nếu quý vị đã có đối diện với họ, quý vị phải ngồi xuống với luật sư trước khi quý vị quyết định làm một cái gì liên quan đến di trú. Quý vị đừng có đặt cái hồ sơ vào trong sở di trú theo như ý quý vị muốn, hoặc là theo như cái người nào đó có quý vị là quý vị làm được. Quý vị không ngồi xuống với luật sư mà làm về di trú, quý vị sẽ thấy cái hậu quả nó không phải như ý quý vị muốn. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn những vấn đề liên quan đến luật gia đình. Đã đi đến chỗ quý vị phải ly dị, đã đi đến chỗ quý vị phải chia tay. Mà nếu quý vị có những người con còn ở tuổi nhỏ, quý vị nên xem rằng là cái phúc lợi, cái mà quý vị phải để ý trước hết là ai? Không phải mình, mà là con của mình. Quý vị phải xem lại cái tài chính của mình nó như thế nào. Quý vị phải xem lại cái sự mà gọi là hợp tác, sức lực của hai vợ chồng trong thời gian mình có với nhau, nó đã đưa đến cái kết quả là mình có những cái tài sản gì. Nhưng một điều quý vị không bao giờ làm, đó là bà phải để tiền lại cho con. Ông á, tôi bằng lòng như vậy, nhưng mà chỉ là nếu ông để tiền lại cho hai đứa con. Cái cuộc ly dị nó không liên quan đến người con về vấn đề tài chính. Mặc dù là quý vị rất muốn để cái số tiền lại đó cho con và quý vị đồng ý như vậy, cái việc đó có thể làm được sau khi quý vị đã đi đến chỗ hợp đồng với nhau, chia tài sản rồi. Rồi hai người có thể để cái số tiền đó lại cho người con của mình nếu đó là cái ý định của mình. Chứ đừng có dùng cái đó mà là cái áp lực để mà giải quyết cái vấn đề hợp đồng chia tài sản. Và đừng có kéo dài cái hồ sơ. Chánh án ở trên tòa lúc nào cũng khuyến khích hai người cần phải đi đến cái chỗ hợp tác với nhau để giải quyết vấn đề. Tôi biết là khi đi đến chỗ ly dị rồi thì bảo đảm rằng là một trong hai người hay cả hai người đều có những cái sự trầm, gọi là trầm trọng về vấn đề cảm giác, cảm tính về vấn đề cảm xúc. Người này bực mình, người kia khó chịu, tại sao như vậy, tại này thế kia. Nếu quý vị có thể vượt qua cái bức tường đó, quý vị sẽ giải quyết được rất là nhiều việc tốt đẹp. Và cái chi phí mà quý vị bỏ ra đó, quý vị có thể dùng được rất là nhiều việc khác. Nhất là khi hai người không có một cái khoản tài khoản tiền bạc nào để mà cứ tiếp tục trả cho luật sư làm những cái việc không cần thiết. Tôi rất là phản đối những cái việc đó. Và tôi mong rằng là khi quý vị đi đến cái chỗ đó, quý vị phải xem lại chính quý vị là cái người quyết định, chứ không phải người luật sư. Nếu luật nói rằng là cái việc chia tài sản là chia đôi, thì tại sao quý vị không lấy ra 5 cái bộ quần áo hiệu đó đem cộng lại cái giá trị là bao nhiêu rồi chia đôi đi? Hoặc là quý vị lấy 2 bộ, người kia lấy 3 bộ hay như thế nào đi? Mình lùi một bước không có sao cả, bước nhỏ không nhầm nhò gì cả. Tôi đã có những người thân chủ chia nhau từng cái chảo một để chi vậy? Tại vì tôi muốn cầm cái chảo để làm cái việc gì đó, cái người đã nói, nhưng mà chi vậy? Chia nhau từng cái chảo một rồi cuối cùng quý vị tiêu 5-10 ngàn đô la cho luật sư để chia nhau từng cái chảo một, nghe nó vô lý quá phải không? Nhưng mà nó thực sự nó xảy ra như vậy. Cho nên mong rằng là chuyện đó nó không xảy ra cho nhiều người. Những vấn đề liên quan đến tố tụng, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, đến những việc trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, conservatorship, probate, những người mất, những người đã ra đi mà không có di chúc hay không có trust. Tôi luôn luôn khuyến khích quý vị làm trust, quý vị tin tôi đi, làm trust ở đây, ở quốc gia Hoa Kỳ, nhất là ở California, nó có lợi cho quý vị nhiều hơn. Và những vấn đề liên quan đến elder law, tức là những điều luật về những người già cả, càng đi sâu vào những điều luật này tôi lại càng thấy rất là buồn, tại vì có những cái việc nó xảy ra mà những người sống trong gia đình hoặc là những người lớn tuổi họ không biết là họ đang có những vấn đề gì. Bây giờ quý vị có thể tưởng tượng quý vị có một căn nhà trị giá 1 triệu đô la mà ngày hôm nay quý vị không còn có trí óc, không còn có đủ trí khôn để mà biết ai vào với ai nữa. Và quý vị không để lại một cái trust, không để lại một cái di chúc, không có thấy một người con nào tới, không có thấy một người gia đình nào đến. Vậy thì cái người đang nằm ở đó sẽ phải hành xử như thế nào, sẽ phải làm việc như thế nào? Văn phòng của chính phủ sẽ phải bước vào, phải làm những cái việc cho cái người đó. Tất cả những cái tài sản quý vị có, nó sẽ đi về đâu? Đó là lúc mà quý vị phải nghĩ đến là cái tài sản đó nó sẽ đi về chính phủ và nằm đó. Ngoại trừ cái người nào đó chấp nhận đứng ra để làm cái việc này cho quý vị, rồi tìm thân nhân cho quý vị, rồi giải quyết vấn đề tài sản đó. Có bao nhiêu người ở nước Hoa Kỳ này sẽ làm việc đó, quý vị phải nhờ đến văn phòng. Văn phòng họ đứng cái vị trí gọi là fiduciary để làm cái việc này cho quý vị. Tại sao không làm, tại sao để cái số tài sản đó đi đến nơi nào đó, thay vì mình có thể dâng cho nhà thờ hoặc là cúng cho chùa, hay là cho cô nhi viện. Xin quý vị xem lại, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay, xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Dạ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, thành phố San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới an lành. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, chương trình Dạ Thanh Radio 8 giờ tới 8 rưỡi sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng.